Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về đề tài tứ tướng. Thì vừa rồi Thầy đã nói về thân tướng, nhân tướng. Rồi ngã tướng, thế giờ còn hai cái tướng còn lại.
Là chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Chúng sanh tưởng đó là cái gì? Chúng sanh có nghĩa là tất cả chúng sinh, đúng không? Nhưng mà cái đó không phải là tưởng trạng bên ngoài, mà nói tới cái tâm của mình đó là mình có đủ thứ người hình dạng này nọ, nhưng mà những người đó nó không phải là thù, cũng phải là ghét, cũng yêu, cũng thương. Chứ cái người bình thường, cái chuyện bình thường, những cái tư tưởng bình thường, những cái mình gọi là vòng tưởng hay là loạn tưởng, những cái sự hỗn loạn trong đầu mình, tư tưởng mình chạy cái này chạy cái này, đủ thứ. Thì cái đó nó làm cho mình không thể nào mà định tâm được. Mình muốn tu cho nó yên định, nhưng mà nó cứ nghĩ bên này, nghĩ bên kia. Cái xu hướng đó gọi là cái xu hướng gọi là chúng sinh tưởng. Xu hướng mà không thể nào đó, cái mình có thể nhiếp tâm mà an định được. Cho nên là những cái vòng tưởng nó đưa tới hỗn loạn, tán loạn, phá hủy cái định lực. Mà nó cũng là một cái dạng, nhiều khi nó trở thành cái dạng là mình chấp trước. Mà mình nghiền ngập, mình cố chấp. Cái phần thứ nhì là chấp trước đó, là một cái dạng đặc biệt vô thường của cái chúng sinh. Tại vì mình nghĩ là những cái người, những cái hình ảnh trong đầu mình nó tới rồi đi không, nhưng mà nó tới rồi, nó giống như cái làn sóng nó tới rồi, nó đem theo các phù sa, đem theo tới, nó đồng trong đó. Và mình bị kẹt trong đó. Bây giờ đó, một cái mà chúng sinh tưởng mà mình thấy rõ ràng nhất là cái chuyện người đời bây giờ họ quay cine quá nhiều luôn. Người nào cũng quay cine. Tại vì là mình không đi đâu cả, mình bị pandemic, thế nên mình ngồi mình quay từ YouTube cho tới Hulu, nó có nhiều cái đài mà thầy cũng biết đài vậy. Nhưng mà mình quay ra những cái chuyện đó, đi quay đi vô ra. Thầy có một người thầy hỏi ông thầy. Thầy quay cái 41 tập của cái Tiểu Ngài Giang Hồi qua rồi. Thầy quay Thiên Lâm Bạc Bộ cho nó qua rồi luôn. Đó, mấy chục tập luôn. Thầy đọc ra mấy cái đó. Ông ngồi hỏi thầy đâu có biết đó. Là nó còn có cái bộ mà sản xuất năm 2000, bộ sản xuất năm 2017, bộ tập cái kiểu nào tôi quay đó rồi đó. Ủa, như vậy thầy không nghĩ rằng là nó làm cho cái tâm trí của thầy nó mệt. Thầy nghĩ gì về cái nhân vật này, nghĩ là kia? Ông ta nói, tôi chẳng nghĩ rằng tôi cho nó đi rẹt quá, tôi quay cho vui. Rồi sao? Như vậy thầy không có một cái ảnh hưởng, không có nghĩ cái gì ảnh hưởng xung quanh quán cái đầu tôi là nó khó không? Tôi muốn cái đầu tôi nó thanh tịnh, cho nên tôi để cho mọi chuyện nó chạy quá như lan sóng đó. Thì thầy mới nói về vị thầy đó, tôi nghĩ khác, tôi nghĩ nếu mà nó chạy quá thế nào nó cũng tồn đồng lại những cái ảnh hưởng gì chứ không lẽ mà mình quá mà mình không có giữ cái gì lại cả. Thì tới đó rồi thì đương nhiên là cái câu chuyện mà mình gọi là bàn luận nó không tới đâu được nữa cả. Nhưng mà cái vị này bên Đài Loan thì sau vài năm lại thì thầy có gặp lại, thì ông mới nói tôi không quay, tôi ngừng quay rồi, tôi hết quay rồi. Thầy hỏi tại sao mà ông hết quay vậy? Và bây giờ tôi tu tập thiền định, tôi giỏi lắm, tôi thập theo cái pháp cổ sơn này, tôi ngồi tôi tu thiền định, cho nên tôi thấy trời ơi, bây giờ mình thấy sau như bao nhiêu năm rồi, bây giờ ngồi như vậy, nhiều khi ngồi như vậy mà những cái bài phim cũ của xưa đó nó cứ chạy quá trong đầu, nó chạy mà tôi muốn cắt ngừng cũng được. Rồi cái phim này nó rạp cái bộ kia, ông râu ông này cầm bà kia là chạy loạn trong đầu rồi, thành ra bây giờ tôi tức quá, tôi thôi tôi không quay nữa, tôi bỏ luôn. Và nhất là tôi đổi luôn cách ăn uống, tôi đổi hết tất cả mọi thứ để mà tôi lọc. Mà thầy có biết là mấy năm nay thầy không gặp tôi, nhưng mà bây giờ thầy gặp lại đó, thì thầy biết là tại ra đó là như thầy nói hồi xưa là cái dư âm nó chạy quá đó, nó tồn đồng lại cái phù sa, cái đất cát của nó, và thật sự là không mấy hay lắm. Thì thưa các bạn, cái đó gọi là cái chúng sinh tưởng, là những cái thứ mà nó chạy quá trong đầu mình đó, là mình loạn lên, mình không thể nào đắc định được, nhập định được, hay là mình không ở trong cái trạng thái mà sáng được đó, là vì nó loạn quá, nó nhiều thứ quá. Cho nên mình phải process những để cho mình buông ra thì tự nhiên mình mới sáng được. Mà ở đời mình á, các bạn thấy thì như bạn, các bạn thì như chị chấm cửu, chị đây nói chuyện gặp người này người kia, nhưng mà chị process, chị xong rồi là chị buông ra, chị xong rồi chị buông ra. Thế là cái cách đó mà nó hay vô cùng ở trong cái nhà Phật đó. Thì dụ như là mình đối diện một người nào xong rồi mình làm giúp cho người ta, thì dụ như chị chấm cửu xong rồi, thường thường đó mình đi về rồi thì tối thì thường thường chỉ chắp tay lại cho nó, con nguyện đem cái công đức hồi hướng hết cho những người đó. Ấy, tự nhiên ấy, cái tư tưởng là con nguyện đem công đức hồi hướng hết cho những người đó đó, thì tự nhiên cái tư tưởng đó nó chẳng hết, nó làm cho tất cả cái chúng sinh tưởng từ từ nó chìm mất. hồi hướng là một cái đặc tính quan trọng nhất để mà làm cho cái tâm mình nó đi vào hồi tụ vào một cái phương hướng và làm cho mình không kẹt vào trong một cái gọi là cái biển động của cái chúng sinh tưởng. Cái vòng tưởng nó hỗn loạn vô cùng lắm. Và cái người này mình gặp ngày hôm nay, ngày kia rồi mình gặp người khác, người ta nói câu này, nói câu kia. Nó loạn có cao như vậy đó. Nhưng mà cái tâm gọi là hồi hướng đó là cái tâm làm từ từ đó mình hướng vào một chỗ. Mà thứ nhì nữa đó, cái tâm hướng đưa tới một cái gọi là cái sứ mạng. Từ từ đó mình thấy đó, ô, mỗi ngày mình gặp người này, tiếp xúc người kia, mình làm chuyện này cho người này, làm chuyện cho người kia đó, là một phần của cái sứ mạng và mình không cảm thấy là nó bận biểu nữa. Và mình càng lúc mình càng làm đó, mình càng hiểu thêm thấm sâu hơn cái chuyện của mình làm và làm cho cái tâm mình đó, mỗi lần như vậy nó mở ra cái nó không đóng. Cho nên hồi hướng và sứ mạng là hai cái vấn đề mà rất lớn để mà mình có thể hóa giải cái chúng sanh tưởng. Và khi mà mình không có hồi hướng, cái pháp tu hồi hướng và cái sứ mạng cuộc đời đó, thì mình bây giờ mình lại là cái nạn nhân của cái sự chấp trước. Và nếu mà mình hỗn loạn quá đó, từ đó mình bắt đầu mình rơi vào trong cái trạng thái mà mình cố chấp cuối cùng. Và mình không biết mình làm cái gì cả, thì mình muốn bám víu một cái gì đó, cố chấp. Và cái cố chấp đó, đó nhiều khi là nó trở thành một cái sự nghiện ngập. Và cái nghiện ngập là một cái thói quen đó mà mình không bao giờ mà mình tự kiểm. Nghiện ngập là một cái cách sống, một cái lối sống mà nó hoàn toàn làm cho mình không còn để ý tới bất kỳ một cái giá trị nào khác hơn là cái chuyện mình đang dính vào. Bởi vậy cho nên cái nghiện ngập nó từ từ nó trở thành một cái điểm mù, mình không hề biết. Nghiện ngập chơi bài, chơi game, nghiện ngập quay cine, nghiện ngập mà ăn uống rượu chè, ăn đường, ăn ngọt, tất cả nghiện ngập từ từ nó trở thành cái điểm mù. Và từ từ đó nó gọi là chúng sanh tưởng. Là bởi vì mình không còn để ý tới nó nữa, nó sẽ là cái bóng tối mà nó chặn hết tất cả cái sự sáng suốt của mình. Nhưng mà các bạn mà nghĩ ra đó, một cái hình ảnh đó thì giống như bạn vẽ một cái nhà. Cái nhà bây giờ đó có ba cái cửa, thí dụ như ba cái cửa. Thì chúng sanh tưởng là gì? Là mình có rất nhiều người đó là họ hỗn loạn vô cùng, họ đi từ mấy cái phía của mấy cái cửa của mình, ba cái cửa của mình đó. Thì họ cứ nhào vô cửa này. Họ cứ nhào vô, mình không còn mời họ cũng nhào vô, mà đâu phải 5-7 người đó, có 100 người đi vào trong đây. Rồi khi vào trong đó thì họ làm có một chuyện duy nhất thôi, họ vào họ đóng hết tất cả cửa tư, cửa sổ cho tới cửa chính, mà mình có ba cái cửa chính là họ đóng hết. Họ đóng cửa chính rồi một cái rồi đó, là không có ánh nắng vô được nữa, không có ánh sáng vô. Ánh sáng không vào được nữa rồi, trong đó là họ hỗn loạn. Họ la, họ lỗi, họ nói chuyện đủ thứ cả. Thế thì mình gọi là mình tạp nhạp lên, cái lòng mình không có ổn định được. Thì cái đó là gọi là cái trạng thái của cái chúng sanh tưởng, là một cái căn nhà mà tối om nó hỗn loạn bởi vô số những cái tiếng nói, mà tiếng nói nào đấy nó cũng có ảnh hưởng cả, tiếng nói nào nó cũng làm cho mình nó không có yên ổn. Có vài ba cái tiếng nói đó là còn dễ sợ đó, là còn kéo mình xuống dưới cái basement, cái hầm ở dưới đó. Đó gọi là chấp trước, nó không cho mình loài lên trên cái mặt phẳng của cái căn nhà tầng trệt đó, kéo mình xuống dưới kia luôn. Thành ra thưa các bạn là cái chúng sanh tưởng đó là một cái tưởng nó cũng phiền phức vô cùng lắm, hỗn loạn. Và cách mà trì của nó đó thì hồi nãy là mình nói đó, thứ nhất đó là cái hành gọi là cái hành hồi hướng, là mình biết mình sống đó để cho mình làm tốt cho tất cả mọi người mọi chuyện, rồi tất cả công đức của mình dồn hết cho mọi người mọi chuyện. Vì mình dồn cho họ cho nên mình không có kẹt vào họ. Thứ nhì đó là mình phải có một cái sứ mạng. Thì từ hai cái chỗ này đó, muốn gì thì muốn, cái sứ mạng đó phải đưa tới cái sự gọi là kiến lập hay là xây dựng lên cái định lực, kiến lập cái định lực, xây dựng lên cái định lực. Thì cái định lực này đó mới phá tan được cái chúng sanh tưởng. Chứ còn không đó là mình bị cái sự mà tán loạn mà phá tan ra. Thì các bạn biết đó, những cái người mà lâm mạng chung thời, tức là lúc mà họ mà lúc lâm chung đó, nhiều khi cái nhân tượng nó mạnh quá, làm cho họ nhớ một cái người nào đó, họ phải gặp cái người đó rồi họ mới ra đi được. Nhiều khi cái ngã tượng họ mạnh quá, tức là họ có một cái việc thương lòng nó nặng nề quá, rồi có một vị thầy nào nói trì chủ, rồi làm cho họ có cái mở lòng tha thứ. Thì có một cái chuyện mà nó cảm động thầy nhất là cái người đó là bởi vì hồi xưa họ ở trong cái đạo Catholic, thì cô ta có làm nhiều cái lỗi lầm, thì cô xưng tội, thì tưởng là hết rồi, nhưng mà đến lúc mà gần chết đó, cái lý do tại sao cô ta bị chết thì cô ta bị ung thư, khi mà nằm trên giường bệnh gần chết đó, thì cô ta xin gia đình đó, mời cái vị mà mình gọi là cha đó để tới để mà xin xưng tội. Thì cái vị cha đó là một cái người mà đặc biệt ở trong cái thành phố mà hồi xưa cô ta ở, mời cái vị đó tới để cô ta xưng tội. Mà cái người mà cái vị mà cha mở cha xử ngay chỗ đó thì cô ta không muốn mời cái vị đó tới. Thì mở lòng là cô ta mới nói là kể chuyện hồi xưa là cô có làm chuyện đó, cô có xưng tội nhưng mà cô không nói thiệt hết. Bây giờ cô xin lỗi, muốn nói rõ ra. Thì khi mà cái vị cha đã tới lắng nghe rồi, cầm tay cô thì cô mỉm cười, cô mở cái lòng ra. Vị cha nói con hãy theo Chúa, vì Chúa cái ánh sáng của Chúa lúc nào cũng tồn tại ở đây. Thì cô nghe như vậy, cô mở lòng ra, cô mỉm cười, cô ra đi. Nhưng mà câu chuyện đó là một cái ấn tượng rất lớn trong lòng thầy, là cái ngã tướng nhiều khi nó làm cho mình đau khổ, rồi mình quằn quại, mình không thể mở được. Và có một cái người nào đó mở xưng tội là một chuyện, mình gọi là sám hối. Hoặc là nhiều khi đó mình phải có một cái người nào mình đủ cái lòng tha thứ đó để cho mình nói cho người đó nghe. Nhưng mà đó là trường hợp nhân tướng ngã tướng. Nhưng mà cái trường hợp mà chúng sinh tướng đó, khi mà cái người lâm chúng đó, thì thường thường nhiều khi họ không có cái người nào hình ảnh nào cả, trong lòng họ tán loạn, cái não họ không còn kiểm soát nữa, nó cứ lờ mờ cái chuyện này chuyện kia không biết, nói tầm bậy tầm bạ, nói đủ thứ chuyện, nó biết chỉ biết cái chuyện đó nó mê, nó sảng, nó đủ thứ cả. Thì tất cả là một cái dạng của cái chúng sinh tướng, là cái không có cái định lực, không có chuyên chủ được. Và vì vậy cho nên là cái lý do mà tại sao mà Đức Phật khi mà Ngài dạy về cái bốn cái tướng này thì Ngài nói là tại sao mình phải tu thiền định là vậy đó. Tại vì phục lâm chung cuối cùng mình phải định vô cùng để cho mình không có bị kẹt vào đâu cả. Chỉ có câu hỏi
cái
đó thầy.
Thì cũng giống như là mình cứ luyện tập hàng ngày đó thầy.
Hàng ngày.
Vâng.
Và hàng ngày mới được. Thói quen mới được.
Vâng.
Nhưng mà chị thấy không? Cái nhân tướng nó có cách là mình phải tha thứ.
Vâng.
Cái ngã tướng đó thì mình phải tha thứ cho chính mình.
Vâng.
Nhân tướng tha thứ cho người ta, cảm thông người ta. Còn cái ngã tướng là mình phải tha thứ chính mình và mình phải chấp nhận. Nhưng mà chúng sanh tướng đó thì mình phải hồi hướng và mình có cái sứ mạng mới được.
À, con nghĩ là cái chúng sanh tướng là cái sứ mạng, phải là hay. Ví dụ như trong công việc mà con làm thì con nói với mọi người là trong cái lúc con làm việc con sẽ lắng nghe hết.
Yeah.
Nhưng mà khi mà con đi ra ngoài đó thì tất cả mọi thứ đó ở trong cái phòng nó rơi đi đâu đó. Nó không có đi theo với con. Thành ra là thì con nghĩ là vì như vậy thì người ta cảm
sứ
thấy
mạng.
Người ta thoải mái, người ta nói với con.
Ừ.
Thì có những cái câu chuyện mà mình nghe xong thì con nói như vậy mình cùng cầu nguyện với nhau, mình cùng nghĩa là mình hít thở đi để mình nhận diện, để mà mình let go. Rồi xong con đi ra thì con nói là con không có cho nó, con không có đem theo con. Thành ra lúc mà có gặp con ở ngoài có nhắc con, con cũng
vậy,
chả nhớ gì
như
hết.
Cái sứ mạng của chị là gì?
Cái sứ mạng của con là xoa dịu, nghĩa là con sẽ nghe để người ta có thể người ta nói
thôi,
được.
Cái đó là cái hành động của cái sứ mạng. Sứ mạng của chị là Bồ Tát, chị làm cái Bồ Tát hành, cái hành Bồ Tát, chị là Bồ Tát, cái sứ mạng mình là Bồ Tát, cho nên cái hành động của mình là đi xoa dịu, mình healing, mình đi lành trị người ta. Đó. Thì ít ra phải có cái sứ mạng mới được. Nhưng mà nếu mà cái sứ mạng chỉ là làm giàu thì nó khác
không?
Và cái sứ mạng đó là làm phàm phu. Còn sứ mạng Bồ Tát là mình đi xoa dịu, mình đi đem lại cái an vui cho người ta. Thì cái đó là cái bằng chứng. Cái bằng chứng là chị cảm thấy là khi ra khỏi cái phòng mạch, chị ra khỏi thì chị thấy nó nhẹ nhàng. Tại vì cái tâm của chị và cách chị nói về mình mọi người là cái cách để cho họ mở và xoa dịu. Mà cái sứ mạng đó thì nó từ từ nó đưa tới cái chuyện là nhiều khi là mình không có bị tán loạn, hỗn loạn. Cái đời mình không có bị những cái chuyện mà trong lòng, tâm mình không có bị hỗn loạn, đầy những cái thứ mình không biết là đâu vào đâu. Cho nên trong cái ngành y đó mà mình thấy cái sứ mạng cứu người đó là dù là mình cứu cái con nít cho tới cứu người già, cứu bất kỳ người nào đó, thì cái đó là một cái đức hạnh của Bồ Tát, là đi xóa dịu, đi làm cho người ta lành trị. Vì cái cuối cùng vậy, thọ giả tướng.
Thọ giả tướng.
Được chưa? Mình
dạ,
chỉ
được.
Có câu hỏi gì về chúng sanh tướng không?
Dạ.
Thì cái thọ giả tướng đó, cái chữ thọ giả, thọ là cái thọ mạng. Giả, thọ giả cái người mà có cái thọ mạng. Thì cái thọ mạng đó, đó nếu mà nói cái thọ mạng đó, mình chấp vào cái thân mạng của mình sống lâu bao nhiêu, mình sống già bao nhiêu đó, thì cái đó nó chưa đủ sâu. Hồi xưa khi mình thầy nhỏ thì học nó thọ giả tướng đó, tức là mình chấp vào cái mạng của mình, chấp vào cái thọ mạng của mình, tại vì mình sợ chết, cho nên mình chấp vào cái mạng của mình. Nhưng mà nhiều khi đó mình không phải sợ chết, mình sợ đau khổ, mình sợ đau đớn. Chứ cái chết nhiều khi mình cũng không có cái quan niệm, nhưng mình trải qua cái đau khổ rồi thì mình sợ cái đau khổ. Thì dụ như thầy sợ chữa răng rồi, mà răng rồi đau khủng khiếp. Chứ mình đâu có sợ là nhổ cái răng đâu, cái răng nhổ ra mình đâu có biết gì đâu, nhưng mà mình sợ đau, khổ. Và khi bệnh thì là mình thấy nhiều cái bệnh nó đau dễ sợ các bạn. Mình thấy cái người ta bệnh nó đau khổ vô cùng. Cho nên nếu mà nói là cái thọ giả tưởng mà hiểu theo cái kiểu đó là mình sợ đau, mình sợ khổ, mình sợ có sải tay về cái thọ mạng, chứ mình nói là chết thì không đúng. Nhưng mà nói như vậy nó cái vẻ bên ngoài quá, nó không có làm cho cái người tu đó nó cảm thấy một cái sự xấu sắc hơn. Cho nên tại ra là cái thọ giả là cái gì? Thọ giả giống như cái thọ mạng của mình đó, nó có cái bắt đầu, có cái kết thúc. Mình sinh ngày 1 tháng 5 năm 1932, mình chết năm 1992, ví dụ như vậy. Thì cái thọ mạng có cái đầu, cái đuôi, có cái bắt đầu, có cái kết thúc. Cho nên cái chữ thọ giả tướng đó là nói rằng trong tâm của mình đó, lúc nào nó cũng có cái con số bắt đầu và kết thúc. Và nó rất rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Và mình lúc nào mình cũng có con số cả, mình có một cái hàng lượng định lượng. Mình mở mắt dậy, mình là có con số lẻ số. Mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ sáng. Chị dậy mấy giờ?
Con dậy 7 giờ.
Ở 7 giờ. Chị có con số, đúng không? Yeah. Không thể nào chị không có con số được cả. Rồi chị ngủ mấy giờ? Chị cũng có con số 10 giờ, 11 giờ đó. Tức là lúc nào cũng có con số cả. Nhưng mà con số đó đầu kết thúc. Nhưng mà nó không hay bằng cái chỗ đó. Là bây giờ đó. Thầy thông thường thầy hay chấm biệm rồi nói ôi da da da. Bà cũng dương bao nhiêu con số, có con số kìa. Nhưng mà thật sự đó, nó không phải là chấm biệm, nhưng mà mình thấy rõ đó là nó có cái hàng lượng trong cái hành động của mình cho bao nhiêu đó, cho bao nhiêu đó. Còn một lần, có một cái em là thầy nói chuyện với thầy buồn cười dễ sợ. Đó thầy, con khá quá. Thầy hỏi em khá gì vậy? Dạ, mỗi năm thì là mẹ dẫn lên chùa đi hải lộc là con, mẹ con cho bao, đưa con bao lì xì thì con bỏ tiền thôi. Thì có lúc thì con bỏ 20. Nhưng mà năm nay là con khá lắm. Thầy hỏi em khá là sao vậy? Năm nay con bỏ 100. Thầy hỏi từ sao em bỏ 100 vậy? Thầy con mới làm được việc job đầu tiên cả. Mới 17 tuổi làm job. Còn mà có được cái job đầu tiên là bây giờ con bỏ 100. Con cũng dường. Nhưng mà các bạn thấy đó là khi mình phá vỡ một cái con số, tự nhiên mình có cái niềm vui. Và cho ra lúc nào cũng vui hơn là mình nhận vô các bạn, chắc chắn. Bạn thử đấy, mà khi mà bạn phá cái con số đó ra đó, thì là cái niềm vui. Và Bồ Tát thì là phá tất cả các cái giới hạn của con số mà mình có. Rồi từ từ đó bạn thấy đấy, nhiều khi đó, cái sự khác biệt của Thanh Văn, La Hán với Bồ Tát là La Hán người ta, các vị đó thầy vừa mới nghiên cứu xong cái phần trong Kinh Văn, trong Kinh Hoa Nghiêm, thì các vị La Hán là không, tôi chỉ giúp những cái người nào mà trong cái đời này tôi gặp tôi giúp thôi. Thế còn sau khi mà tôi nhập được bàn rồi tôi không giúp ai cả. Tức là có con số, bao nhiêu người mình giúp trong đời này thôi. Nhưng Bồ Tát là nói không, tôi giúp chừng nào mà tất cả mọi người mà thành Phật hết rồi thì lúc đó tôi mới hết. Không có con số. Chúng sanh vô biên mà. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Có người nói với thầy con tu với thầy con mệt quá, tại vì là thầy tu 42 cái thủ nhãn. Con mới học một cái thủ nhãn thôi là con thầy đủ xài rồi. Không muốn học thêm nữa, học như vậy châu một cái thôi. Nhưng mà cái bạc thầy cái đó không phải lỗi thầy. Lỗi là không biết người nào đặt 42 cái thủ nhãn, chứ đâu phải lỗi thầy đâu. À, thầy dạy thôi. Rồi bây giờ còn một ngàn cánh tay thiên thủ thiên nhãn. Thì đâu phải lỗi của mình đâu, nhưng mà rõ ràng là cái tâm lượng của mình nhiều khi mình không muốn học thêm. Không phải. Thầy nhớ một cái người đó mà trong lòng thầy nghĩ tới thì thầy bị cái nhân tưởng thầy buồn buồn. Là một cái người sư đệ của thầy, anh ta là người Ý. Anh ta đi qua bên Mỹ xuất gia, anh ta nói lúc mình xuất gia đó thì anh nói là I give a try, 5 years only. Là tôi chỉ muốn thử thôi. 5 năm, tôi xuất gia 5 năm thôi, 5 năm được tôi bảo. Thì quả như sau 5 năm rồi thì anh thấy mình cũng được chùa chiền, cũng được chức vụ, cũng còn đắc định, cũng được như cả, anh bỏ anh tu. Thì lúc đó khi mà trước khi bỏ thì còn được chuyện với thầy nói là tại sao anh phải hàn định mình trong 5 năm, tại sao không nghĩ là cái chuyện tu sư phụ của anh kìa, ngài Tuyên Hóa này. Tu mấy chục đời luôn, cả ngàn đời luôn, năm sắp được 5 năm. Nhưng mà cái mọi người nó có một sự chấp trước, gọi là chấp số, cái thọ giả tưởng. Thế nên là nó rất là khó, các bạn biết không? Cái con số đó tại ra là nó làm cho cái tâm thức mình giới hạn, và nó làm cho mình đóng không thể mở được. Tâm thức giới hạn, đóng không mở, và nó đóng cái cửa lòng của mình. Và cái con số đó là dễ sợ vô cùng. Tại các bạn thấy đấy, Nhiều khi đấy các bạn nghe là chuyện ở bên Tàu là bây giờ họ họ chỉ cho đại con đạn đứa thôi. Ồ, con số rồi cũng cũng kinh khủng đấy. Thì đương nhiên họ đạn đứa, cho nên những cái lúc mà họ có thai mà khi đã có một đứa rồi mà có thai là họ phá thai, thì không biết bao nhiêu thai nhi bị giết nữa. Thì bây giờ Tàu khổ hơn là bây giờ cho đẻ nhiều hơn, nhưng mà còn khổ hơn nữa là bao nhiêu người mà giữ thì nó đi hết tất cả mọi nơi để mà đi đổi quốc tịch, nó sống trong nước kia nước này được nó rồi từ từ thì là mình sau này thì mình thấy được Mỹ chắc là cái mặt Tàu cũng khá nhiều, là bởi vì là họ có cái chương trình nghĩa là đi xâm chiếm thế giới mà không cần phải có súng ống. Rồi chính trị xong thì các bạn thấy đấy là cái vấn đề con số lượng, cái số đó nó dính trong đầu của mình kinh khủng lắm. Cũng như mình ăn ngày mấy bữa, cái gì cũng có con số cả bạn, ăn bao nhiêu, cái lượng ăn bao nhiêu.
Nhưng vậy mình phá vỡ con số đó là làm sao thầy?
Làm sao mà thoát khỏi con số nó không thể phá vỡ được. Cho nên này gọi là đại nguyện, phát cái nguyện. Chúng sinh tưởng thì mình có cái pháp hồi hướng, nhưng mà cái thọ giả tưởng là phải có, đầu tiên cả là cái nguyện. Cái nguyện là mình phải phát ra, nhưng mà đầu tiên cả là mình phải biết là cái giới hạn nào. Cho nên này tại sao mà cần cái chánh niệm, là mình biết cái giới hạn của mình biết tại sao mình như thế này thế kia. Bây giờ thầy cho cái chuyện là bình thường như ăn uống. Chứ thầy có nhiều người đó, nếu mà không ăn cơm trắng họ không chịu ăn. Phải ăn cơm trắng họ mới ăn. Có nhiều người là phải ăn cái món Huế đó, không ăn Huế là họ không chịu. Đó. Nhưng mà đâu có cái lý do gì mà Tết mình phải ăn bánh chưng, bánh dày mới được. Nhưng mà mình quen rồi. Mình thói quen rồi. Cho nên là mình không có cần phá vỡ cái thói quen, mà nếu nó có đó, thì mình phải nhận định ra gọi là chánh niệm. Mình nhận ô đây sự chấp trước, thì mình buông cái sự chấp trước đó, mình nhẹ nhàng mình buông ra, mình không có giận dữ là phải được. Và nhiều khi là những cái sự chấp trước vào con số và cái quantity là cái định lượng đó, đó nó làm cho mình khổ lắm. Tại vì bây giờ con gái thì muốn lấy chồng, mình hỏi con đứa chồng tương lai con nó làm việc lương nhiêu vậy? Chồng con tương lai làm việc chắc năm được 50 ngàn, 60 ngàn. Thôi con, mà mới đi kiếm. Anh này một năm làm 300 ngàn. Nhưng mà cái định lượng đó, nó làm cho mình nhìn cái thế giới nó khác hẳn. Và nó đến cái độ là các bạn biết là người ta phân tích cái nước là nước giàu, nước nghèo bằng con số GDP cao hay thấp. Cái GDP đó là cái số mà tổng lượng sản xuất đó. Từ từ đó mình dính vào trong con số, cái gì mình có con số định lượng cuối cùng. Và nhiều khi đó, cái đó là một cái trạng thái mà sự thật của cái chuyện mà xã hội, của kinh tế, của chính trị. Nhưng mà khi bắt tu hành á, bắt đem cái đó vô trong tu hành á thì nó là không đúng, nó làm cho mình bị kẹt trong cái sự giới hạn đó. Cho nên cái đầu tiên là cái sự phát nguyện, nhưng mà cái chánh niệm rất là quan trọng để cho mình có thể biết được mà phát nguyện. Nhưng mà thêm nữa đó thì bắt thấy đó là một cái sự thông thoảng, cái lòng thông thoảng để mình đừng có kẹt vào con số. Tại vì không có thông thoảng ấy, thì mình sẽ vẫn kẹt. Cho nên là cả ba cái chuyện mà mình phải cần nhớ tới. Thứ nhất đó là cái sự chánh niệm của mình. Mình phải biết được là cái con số là hạn định. Rồi thứ nhì rồi đó, thì sau khi mình biết được con số rồi đó, thì nó mới dẫn tới một cái phương pháp tu rất là quan trọng là phát nguyện. Phát nguyện để mình ra khỏi con số đó, ra khỏi cái hạn lượng. Nhưng mà ra khỏi hạn lượng làm gì chị? Mình ra khỏi cái sự hạn lượng, cái sự mà chấp kẹt đó, đó thì mình phải tới một cái tấm mà gọi là cởi mở hay là khai mở. Khai mở, thông thoảng, khai mở. Khai mở hay là thông thoảng. Thì tự nhiên đó, cái con đường tu đó, nó mới rõ ràng được, và mình không cần phá hủy tất cả những cái lập định mà của xã hội đã có. Người ta tính GDP thì người ta cứ tính đi. Người ta muốn quá giàu nghèo, người ta cứ làm, người ta cứ chấp, nhưng mà mình không bị kẹt vào trong đó. Thành ra khi mình đối xử với một người nghèo và một người giàu đó, mình không nhìn con số để bị kẹt. Mình thấy người nào mình cũng có thể lan tỏa tình thương tới được. Mình thấy một cái người đó mà họ đau khổ, thì tự nhiên mình lan tỏa cái tình thương cho mình không bị kẹt, là bởi vì cái người đó nó khổ quá, nó xấu quá. Mình không chơi với họ. Không, mình ra khỏi cái sự định lượng. Cho nên cái con đường tâm linh đó là con đường khai mở vô cùng. Và thọ giả tưởng đó mà muốn phá hoại hay là muốn diệt đi cái tưởng thọ giả đó, đó cái tưởng mà có định lượng đó, thì mình có ba cái khoen. Khoen là một là mình chánh niệm để mình biết là mình bị kẹt trong con số. Thứ nhì đó là mình phải phát nguyện để mình vượt thoát con số đó. Và thứ ba đó, mình phải đạt tới cái mức mà lúc nào cũng thông thoảng khai mở. Cho nên chị thấy là tất cả những cái chúng sinh tưởng và thọ giả tưởng, tất cả đều có cái cách để cho mình có thể hóa giải nó. Và cái cách hóa giải của cái thọ giả tưởng là mình phải ra ngoài cái định lượng, ra ngoài con số. Và nhiều khi đó, các bạn biết là mình sống với nhau đó, không phải là mình gặp nhau nhiều lần, nhiều khi gặp nhau một lần, nhưng mà một lần thôi đó, nhưng mà cái tâm tình của mình, cái cách mình mở tâm để mình trình bày cái quả lòng của mình đó, nó quan trọng lắm. Gọi là chất lượng chứ không phải là cái định lượng, cái số lượng. Và cái đó là cái cách mà nhiều khi mình nói của ít lòng nhiều, cái lòng này nó quan trọng lắm. Và như vậy thì mình mới thoát khỏi cái định lượng đó. Còn không, cái gì mình có con số, cái gì mình đặt con số cả. Và nếu mà trong cái chủ thiền hay là trong cái quan niệm mà mình gọi là thiền nguyện đó, thì nhiều khi các bạn thấy cái người này người giàu là họ cho cũng dương tương nhiêu, họ là đài thí chủ hay là, thì mình phải đối xử với họ tốt. Như vậy thì nó không tạo ra cái tinh thần của Bồ Tát, của Phật Pháp được. Còn như người nói, thưa thầy, trong cái kỳ mà pandemic này là cái chùa con cũng dường làm chấn động cả nước Việt Nam, thì con làm đủ thứ chuyện tốt, nào tiền con cho ra không biết bao nhiêu. Nhưng mà cái đó họ đang nói về cái định lượng, họ không nói về cái chất lượng. Còn nhiều người trong cái pandemic này họ không có tiền nhiều, nhưng mà họ làm những cái chuyện nhỏ nhỏ, nhưng mà thật sự họ mở tâm người ta, họ đem được sự ấm áp cho quả lòng người ta. Cho nên cái thọ giả tưởng đó nhiều khi nó biến hiện nhiều mà mình không nhận ra. Tức là người ta còn kẹt trong con số nhiều quá. Và cái đó là cái lý do đó nhiều khi đó, hồi xưa thầy nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ngài rất là dễ thương. Mấy người họ tới họ cúng dường cho ngài đó, thì ngài cầm cái phong bao, ngài nói ồ con cảm ơn. Mà ngài xoay lại ngài đưa mấy cái bao đỏ lì xì cho thầy đó. Bà ngài nói như thế này là con phải biết đây là cái tấm lòng người ta đưa cho con đó, con giữ cái tấm lòng thôi, đừng có giữ cái con số. Trời, thầy nghe choáng váng. Vì thầy mới hiểu được cái đó là cái bài học mà đầu tiên mà hướng thầy đi vô cái sự hiểu biết rõ ràng về cái thọ giả tưởng. Chứ còn không đó, thì cuộc đời của mình là mình cứ tính theo con số và mình cứ tính theo cái bề ngoài định lượng thôi, mình không hiểu được là cái giá trị cuộc sống nằm chỗ nào. Chị cho câu hỏi.
Bây giờ còn ít phút đó, con xin thầy tóm gọn lại cho tụi con bốn cái tướng nó lại để cho mà mình nhìn ra lại ra và mình biết cái cách hóa giải đó.
Cái nhân tưởng đó là cái tưởng trạng của một cái người nào đó, hoặc là kẻ thù, hoặc là cái người mình thương hận gì đó, là người động cõi lòng. Thế mình phải làm sao mà mình phải tìm cách tha thứ để cho mình buông cái người đó ra. Tha thứ buông thì mình tự tại được. Cái ngã tưởng đó là những cái vết thương lòng, những cái điểm mù, cái mặc cảm của mình, nó động cửa của mình. Thế nên mình phải biết từ mình tha thứ. Rồi từ mình là phải biết cởi mở để mà mình chấp nhận. Rồi xong rồi đó, mình mới chấp nhận được đó, chính mình rồi đó, thì mình mới có thể tha thứ, bao dung được. Về cái chủng sanh tưởng đó là những cái tư tưởng, cái vọng tưởng nó hỗn loạn, nó tan loạn, và cùng nó phá hủy cái định lực của mình đó, thì làm cho mình càng ngày là càng trở nên không có một cái xu hướng nào, và mình sẽ trở nên nghiền ngập, cố chấp đó. Thì trong trường hợp này đó, mình phải tập tu cái phương pháp mà hồi hướng, phải có cái sứ mạng đến đời của mình, và mình phải làm sao mình xây dựng cái định lực, từ từ biết ngồi thiền mà xây dựng cái định lực. Và cuối cùng cả đó là cái thọ giả tưởng đó, là cái sự chấp trước mình vào một con số, vào một cái định lượng, vào một cái hạn định, cái số lượng, cái giới hạn, mà làm cho mình động không mở. Thì bây giờ mình phải tu tập làm sao mình cho có chánh niệm để mình biết được là mình kẹt chỗ nào, mình phát nguyện để mà ra khỏi cái kẹt đó, và mình phải đạt tới cái trạng thái lúc nào khai mở thông thoáng. Và đó là bốn cái tưởng và bốn cách để mình giải cái tưởng này. Thì mình sẽ gặp lại cái đề tài này trong nhiều những cái bài khác đó, nhưng mà nói chung là thưa các bạn là đây là cái lý do mà tại sao Đức Phật từ lúc mà ngài mà đi giảng dạy đó, ngài đã điểm ra cho mình thấy đó bốn cái kẹt mà lớn nhất, bốn cái mà tạo thành cái bóng tối, làm cho cái nhà của mình ở đây là tối tăm vô cùng. Và bây giờ cách giải thì đó đã có rồi đó các bạn.
Xin cảm ơn thầy với bài giảng thật là hữu ích ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới. Thank you.